chào tất cả các anh chị em. Cảm ơn Chúa chúng ta đang sắp sửa chấm dứt cái chương trình Kiêng Ăn Cầu Nguyện. Tôi tin là Chúa của chúng ta thật là tốt và Ngài đã định các bước cho người công bình. Và tôi tin là khi mà chúng ta có một tấm lòng sẵn sàng cho Chúa thì Ngài trang bị cho chúng ta để chúng ta có một đời sống đắc thắng. Và những gì mà Chúa cho tôi hết lòng để trao lại cho anh em, và xin Chúa cho anh em sử dụng và chúng ta được phước vì cớ chúng ta bắt đầu tập sống theo cách của Thiên Đàng. Bây giờ chúng ta sẽ học 5 lý do bị người khác nói không tốt về mình. Chúng ta sẽ lược qua trước 5 lý do để chúng ta nắm cái căn bản của bài học. Và chúng ta sẽ học chi tiết hơn. Lý do thứ nhất là tại có cho nên bị người ta nói. Lý do thứ hai là luật gieo và gặt. Lý do thứ ba là tiếng chuông cảnh báo của Chúa cho những việc sắp xảy đến. Lý do thứ tư là Chúa cho để kiểm tra đời sống thuộc linh của chúng ta. Lý do thứ năm là để được phước và được phần thưởng. Bây giờ chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta nắm được những lý do này và chúng ta không ngạc nhiên khi bất cứ điều gì xảy ra. Và chúng ta sẽ lấy 5 lý do này để kiểm tra lại đời sống của mình và biết được ý Chúa và biết được những điều nó xảy ra, nó có những cái nguyên nhân rất là rõ ràng. Và chúng ta không dễ bị vấp phạm, chúng ta không dễ để bỏ chức vụ, chúng ta không có bị đánh ngã, nhưng mà chúng ta sẽ nhờ Chúa để kiểm tra được đời sống thuộc linh của mình mỗi ngày. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì Ngài muốn chúng con sống theo lẽ thật chứ không phải theo sự thật. Và Ngài muốn cho chúng con hiểu biết được mọi sự xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Và khi chúng con hiểu rồi thì chúng con rất là dễ để cảm tạ ngợi khen Chúa. Và xin Chúa cho chúng con có thái độ đúng đắn khi chúng con đối diện với những điều Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời của mình và tin cậy vào Cha của mình. Vì Ngài yêu chúng con cho nên Ngài dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và câu gốc của chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 6 phần A: mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái gương trong Kinh Thánh về cái thái độ của những người khi họ bị người khác nói những cái điều không tốt về họ. Và chúng ta sẽ thấy cái kết cục nó khác nhau. Bây giờ lý do thứ nhất đó là tại có cho nên bị nói. Tiên tri Nathan quở trách về tội tà dâm của David ở trong Samuel nhì đoạn 12 câu 1 đến câu 12. Khi David phạm tội một cách rất là kín đáo, nhưng mà đối với Chúa thì chẳng có gì là Ngài không biết cả. Cho nên không những ông phạm tội tà dâm mà ông còn phạm tội giết người. Mà cái nguyên nhân này là đầu năm thì các vua đều ra trận để chiến trận, nhưng mà ông ở nhà, ông dạo chơi trên nóc của đền vua và ông thấy một người nữ tắm. Và sau đó thì mắt của ông và lòng của ông đã dẫn ông đến sự phạm tội với Đức Chúa Trời. Và vì che giấu tội lỗi đó cho nên ông phải giết chồng của bà Bathsheba. Và bây giờ khi mà tiên tri Nathan đến quở trách thì chúng ta coi cái cách ứng xử của David như thế nào, hay là cái cách giải quyết của ông ra sao. Trong Samuel nhì đoạn 12 câu 13, khi ông nghe lời quở trách của tiên tri Chúa, ông ăn năn một cách nhanh chóng. Và khi mà chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 34 câu 18, Ông nói Đức Sê-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Ông đau đớn về tội đó và ông cầu nguyện để xin Chúa Ngài tha thứ. Đây là điều mà chúng ta cần phải học, vì con người của chúng ta rất là dễ phạm tội bằng nhiều cách khác nhau, có tội lớn, có tội nhỏ. Nhưng mà nhiều người thì giống như David, nhưng mà nhiều người thì không dễ dàng để họ nhận cái sự thật mà người khác nói về mình. Và đây chúng ta coi cái kết cuộc của nó như thế nào. Đó là David được Chúa Ngài tha tội. Đáng lý ông bị chết, nhưng mà ông không bị chết. Nhưng mà vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh ra cho David đó đã chết. Ở trong Sa-mu-ên nhì đoạn 12 câu 14 đến 19. Đây là điều để mà Chúa Ngài giúp cho chúng ta để kịp thời ăn năn, hoặc là Chúa giữ chúng ta để không sa vào những cái tội lỗi giống như David. Và nếu chúng ta có những cái tội, bất cứ tội gì mà khi Chúa Ngài cho có người nào nói về cái tội của mình, thì hãy nhờ cái Chúa để ăn năn và xin Chúa tha thứ một cách nhanh chóng. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con nhận biết được khi con bị người khác nói điều gì, và điều đó có thì con ăn năn với Chúa chứ không có chống lại hay là giấu kín nó. Chúng con cảm ơn Ngài và xin Chúa giữ chúng con, vì chúng con không muốn phạm tội với Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Và điều kế tiếp chúng ta sẽ thấy cái thái độ của Adam và Eva khi Chúa hỏi về cái tội ăn trái cấm. Khi chúng ta đọc suốt sáng thế ký đoạn 3, chúng ta sẽ thấy cái sự sa ngã của Adam và Eva. Họ đã nghe lời con rắn và chống nghịch lại với cha của mình là đấng tạo dựng nên mình. Chúa cho họ hưởng tất cả mọi thứ trái cây, và họ có một cái quyền cai trị loài chim trời, cá biển, tất cả mọi muôn loài vạn vật Chúa đều giao hết trong tay của Adam và Eva, mà nhất là Adam. Nhưng mà vì cớ nghe lời con rắn cho nên họ đã phạm tội, ăn cái trái mà Chúa cấm. Chúa chỉ cấm có một cây trong vườn thôi, mà cũng muốn ăn cho luôn cái trái mà Chúa cấm đó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rất là dễ chúng ta sẽ rơi trong tình trạng của Eva. Chúng ta nghe những cái lời xúi dục của xác thịt của ma quỷ, và chúng ta cũng phạm tội giống như Eva và Adam. Bây giờ coi cái cách của họ giải quyết như thế nào. Khi Chúa đến Chúa hỏi, thì họ đổ lỗi cho nhau. Và ông Adam nói nè, cái người mà Chúa để gần con đó đã cám dỗ và con đã ăn rồi. Cho nên ông đã đổ tội cho Chúa, vì cớ tại Chúa để cái người đó bên cạnh con, cho nên con đã. Cho nên thường chúng ta phạm tội điều gì chúng ta hay đổ lỗi cho người khác, cũng không có gì ngạc nhiên vì chúng ta là dòng dõi của Adam và Eva. Nhưng mà nếu chúng ta được Chúa Ngài thay đổi chúng ta, và chúng ta biết mình không còn là dòng máu của Adam Eva nữa, mà là dòng máu của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ học tập cái cách để nhạy bén trong vấn đề này. Và họ không nhận tội, cũng không xin lỗi Chúa, cho nên kết cuộc thân thể họ bị rủa sả, đất đai bị rủa sả, họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, phải làm lụng vất vả, bị cách xa cha yêu thương của mình. Họ mất hết tất cả. Và chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 16 đến 24 thì chúng ta sẽ thấy điều này. Tôi chỉ tóm lược để cho anh em thấy. Khi chúng ta không nhận lỗi thì nó có một cái hậu quả rất là lớn, vì cớ Chúa Ngài biết hết mọi sự. Rồi bây giờ đến một trường hợp nữa. Đó là Phaolô ông quở trách người ở hội thánh Côrintô là họ phạm tội dâm loạn lấy vợ của cha mình. Trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 1, và ông Phaolô ông nói là người ngoại còn chưa phạm tội như vậy, nhưng mà hội thánh của Chúa, những người trong hội thánh của Chúa đã phạm tội. Và khi mà ông Phaolô đến viết thư cho họ để báo cho họ cái điều đó, thì coi cái cách của họ giải quyết ra sao. Họ không buồn rầu, họ lên mình kiêu ngạo, họ không trừ bỏ kẻ phạm tội khỏi giữa vòng họ. Ở trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 2, thì khi họ có cái thái độ như vậy, chúng ta coi cái kết cục nó như thế nào. Đó là ông Phaolô, ông nói là ông phó họ cho quỷ Satan. Trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 4, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Có một cái sự xử phạt. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để kịp thời ăn năn. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con và thay đổi đời sống của chúng con. Khi chúng con bị người khác nói không tốt về mình, mà là những điều chúng con vi phạm, xin Chúa cho chúng con đừng giống như Adam và Eva, đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho Chúa, không ăn năn tội. Hay là giống như hội thánh Côrintô, không có một sự hối tiếc buồn rầu, không trừ bỏ kẻ phạm tội giữa vòng họ. Chúa ơi, con xin Chúa ngài giúp chúng con thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lý do thứ hai là luật gieo và gặt. Thường khi chúng ta gieo chúng ta không nhớ, mà chúng ta gặt thì chúng ta cảm thấy chịu không nổi. Trong Galati đoạn 6 câu 7 câu 8, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Cho nên có khi mình nói xấu người nào đó, nếu anh em để ý, anh em sẽ thấy cái luật gieo gặt nó xảy ra rất là thường. Có khi nó xảy ra liền, có khi 4-5 năm sau nó sẽ xảy ra, và nhiều khi chúng ta không nhớ. Cho nên Chúa ở đây, Chúa cảnh báo rằng đừng có tự dối mình, vì Chúa không chịu khinh dễ. Hễ mình gieo là mình phải gặt, từ việc lớn đến việc nhỏ. Mà gieo trong xác thịt thì gặt lấy xác thịt, mà gieo trong thánh linh thì gặt lấy sự sống của Chúa đời đời. Đây là điều để Chúa ngài cảnh báo cho chúng ta và giúp cho chúng ta, để cho chúng ta gìn giữ đời sống của mình, chứ không phải thích muốn gieo cái gì thì gieo. Mà hãy nhớ, gieo được thì sẽ gặt. Và đây chúng ta sẽ coi trong Thi Thiên 50 từ câu 16 đến câu 22. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng, nhưng sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Đó là Chúa nói những người đã tin Chúa, nói về lời Chúa đó nha. Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? Thật ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm bằng ưng lòng hiệp với họ, ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thiêu dệt sự dối gạt. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chẳng. Cho nên Chúa không muốn cho chúng ta gieo những điều ác, dèm chê người khác, nói xấu người khác. Và khi chúng ta gieo điều đó, Chúa nghe sẽ cho chúng ta gặt. Mà trong Gioan nói là có khi gieo gió lại gặt bão. Tôi bị rồi, cho nên tôi xin Chúa giúp đỡ tôi cũng như các anh chị em. Và khi mà chúng ta giải quyết được điều này đó, hội thánh của Chúa sẽ rất là được phước. Và cái người nào mà họ hay đi gieo những cái điều tranh cạnh, nói hành nói xấu, anh em tránh xa, vì họ đang mang một cái trái bom nó đang nổ chậm, mà nó nổ là ảnh hưởng tới mình. Vì đây Chúa nói ở trong Thi Thiên 50 rất là rõ. Bây giờ cái cách giải quyết như thế nào khi chúng ta gieo những cái điều đó? Thì xưng tội cùng Chúa trong Dân Nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và kế tiếp đó là xưng tội cùng nhau. Giơ cơ đoạn 5 câu 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Có khi có những cái sự nói hành, nói xấu, những cái điều mà chúng ta gieo trong xác thịt đó, nó ảnh hưởng đến thân thể, sức khỏe của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tâm linh của chúng ta. Cho nên đừng có giỡn chơi với Chúa, vì Ngài nhìn thấy hết tất cả mọi sự. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Vì nhiều khi chúng con gieo những điều mà Chúa cấm. Và khi cái hạt giống đó lớn lên thì nó trở nên nghịch lại với đời sống của chúng con. Và thường trong cái luật của Chúa, gieo một hột nó ra 30, 60 đến 100, tốt hay là xấu. Con cầu xin Chúa cho chúng con gieo trong sự công bình, gieo trong thánh linh để gặt lấy sự sống. Và bất cứ hạt giống độc nào chúng con gieo để làm hại những người khác, làm mất uy tín, danh dự người đó, hoặc là chúng con muốn hại người đó, và lời Chúa cảnh báo chúng con hại người khác, chúng con cũng sẽ bị hại vì có những điều chúng con đã gieo. Và Chúa không bao giờ bỏ qua những điều này, vì Ngài muốn cho chúng con được trong sạch, vì chúng con là con của Đấng Thánh Khiết. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con biết xưng tội với Chúa và với người khác. Và cho chúng con nhờ Chúa bởi ân điển của Ngài để chúng con không phạm tội và bị có những hậu quả không tốt. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ lý do thứ ba đó là tiếng chuông cảnh báo cho những việc sắp xảy đến. Khi chúng ta nghe người nào họ nói những cái điều mà mình không có hoặc là mình chưa có, hãy cảnh giác. Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo Phi-rơ sẽ chối Chúa 3 lần. Mà lúc này ông Phi-rơ, ông rất là nhiệt tình với Chúa và ông nghĩ là ông rất là yêu Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Chúng ta thấy coi cái thái độ của Phi-rơ khi ông nghe Chúa cảnh báo ông, thì ông không cảnh giác, nhưng mà ông tin vào sức của mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 33, Phi-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông Phi-rơ, ông dựa vào cái cảm xúc của ông để ông nói theo cái cảm xúc. Ông nghĩ là ông sẽ đứng vững. Chúng ta rất là dễ rơi trong tình trạng này. Ôi, tại sao cái người đó xấu vậy? Tại sao cái người đó làm như vậy? Gặp tôi không bao giờ làm như vậy đâu. Hoặc mình thấy những người khác bị sa ngã, chúng ta cười họ. Hoặc là có những điều mà Chúa cho, có rất là nhiều cảnh báo cho chúng ta, nhưng chúng ta nhất quyết không nghe. Thì ở đây, cái kết cục của Phi-rơ như thế nào? Phi-rơ bị Satan sàng sảy như lúa mì. Chúa cảnh báo luôn. Ở trong Luca đoạn 22 câu 31. Và Phi-rơ đã chối Chúa 3 lần ở trong Luca đoạn 22 câu 54 đến 60. Chúng ta thấy có kết cục liền. Người nào quá ỷ y hay là cố chấp không nghe những cái lời khuyên thì những người đó nằm ở trong cái list, nằm trong cái danh sách để được sàng sảy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận, có tấm lòng mềm mại để nhờ cậy Chúa trong mọi lĩnh vực, và xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng được dạy dỗ. Vì nhiều khi chúng ta khó để nghe những sự dạy dỗ. Chúng ta nghĩ mình đúng, chúng ta nghĩ mình giỏi hơn, chúng ta nghĩ mình kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn, thì coi chừng bị sàng sảy. Và đây cái cách Phi-rơ giải quyết khi ông bị thất bại. Trong Luca 22 câu 61, Chúa xoay mặt lại ngó Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần, rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Ông rất là đau đớn vì ông đã chối Chúa của mình. Mà trước đó ông hứa rằng ông không bao giờ chối Ngài. Cho nên chúng ta thấy cái đức tin mà dựa trên cảm xúc á, nó sẽ bị thất bại. Nhưng mà khi đức tin mà dựa trên lời Chúa đó, thì chính Chúa sẽ giữ chúng ta. Và ông dân, ông cũng ở chỗ đó, nhưng mà không ai hỏi han tới ông cả. Vì ông không có cái gì cũng nói, cái gì cũng xưng ra hết. Rồi cuối cùng bị trắc nghiệm. Cho nên Chúa ngày cho chúng ta sau những ngày kiêng ăn cầu nguyện, tôi tin rằng Chúa sẽ ban phước và Chúa sử dụng chúng ta. Hãy nhờ Chúa để khiêm nhường và giữ nó trong đời sống của mình. Đừng có cái gì cũng khai phóng ra, là chúng ta sẽ bị trắc nghiệm. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con khi người khác nói không tốt về chúng con điều gì, thay vì chúng con giận họ, thì chúng con sẽ kiểm tra lại. Đây có phải là tiếng chuông cảnh báo của Chúa cho những việc sắp xảy đến hay không? Và cho chúng con biết gần với Chúa, tin cậy vào Ngài. Vì khi chúng con giữ lời của Chúa, thì Ngài sẽ giữ chúng con khi chúng con gặp hoạn nạn. Vì ngoài Chúa ra, chúng con chẳng làm được gì cả. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Và cho chúng con biết ăn năn nếu chúng con vấp ngã, giống như Phi-rơ. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây cũng chỉ cho chúng ta một cách để chúng ta cảnh giác. Làm sao để mình có thể cảnh giác, mình được nhạy bén trong sự dạy dỗ của Chúa khi Chúa cảnh báo cho chúng ta bất cứ việc gì? Thì cái điều quan trọng đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 40 phần B và câu 41, Chúa ngài nói trước với ông Phi-rơ. Ngài phán cùng Phi-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức kênh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúa nói thẳng kêu tên Phi-rơ luôn. Chúa kêu ông hãy thức với Chúa một giờ. Mà ông không thức, ông ngủ. Cho nên cảm ơn Chúa ngài cho chúng ta tỉnh thức để tìm kiếm Chúa. Thì xin Chúa ngài cho chúng ta cứ tiếp tục. Và nếu có thể được, một ngày ít nhất để một tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Chúa nói này một giờ nè. Và nếu ai được hơn nữa thì tăng lên tùy theo cái đời sống hay là công việc của chúng ta. Nhưng mà một điều Chúa ngài cũng mong muốn là tâm linh chúng ta được tỉnh thức, tâm linh chúng ta được sự dạy dỗ và cho chúng ta thắng hơn cái xác thịt của mình. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12, một điều cảnh báo: không cậy sức của mình. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Biết bao nhiêu những anh hùng đã ngã trước mỹ nhân, biết bao nhiêu những người tài giỏi đã bị ngã trước những mưu trước của ma quỷ, biết bao nhiêu cuộc đời đã ngã nhiều cách khác nhau về tiền bạc, tình cảm, danh vọng khi ma quỷ nó đưa đến. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta tỉnh thức, nhờ cậy Chúa luôn luôn. Lý do thứ tư, đó là Chúa cho người khác nói không tốt về mình để Chúa kiểm tra đời sống thuộc linh của chúng ta nó ở mức độ nào. Trong Nhã ca đoạn 4 câu 16, hỡi gió bắc hãy nổi dậy, hỡi gió nam hãy thổi đến, hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra. Nguyện lương nhân tôi vào trong vườn người và ăn các trái ngon ngọt của người. Chúa ngài cho phép cái điều này để coi cái thái độ của chúng ta hay cái đời sống thuộc linh của chúng ta ứng xử như thế nào. Và gió bắc, hay người ta gọi là gió chướng đó, có nghĩa là rất là mạnh, nó có thể nó làm cho trái rụng, bông rụng đó. Nhưng mà đây Nhã ca nói là hỡi gió bắc hãy thổi dậy, hỡi gió nam hãy thổi đến. Khi mà một người họ có một cái đời sống thật với Chúa thì những cái điều nó xảy ra xung quanh của họ đó, họ không phải lo lắng. Vì cớ sao? Họ biết họ đang có cái điều gì. Và đây khi mà gió thổi đến thì thứ nhất là mùi thơm nó bay ra. Thứ hai là khi mà lương nhân vào trong vườn thì có ăn được trái ngon ngọt. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để khi Đức Chúa Giêsu ngài đến đó, giống như cây vả mà không có trái đó, là Chúa quở là nó chết tận gốc luôn. Cho nên Chúa ngài muốn cho mỗi đời sống của chúng ta có trái thật, mà gió nó tới nó rung không có bị rụng. Chúng ta thấy nhiều khi á, Chúa cho chúng ta trái yêu thương, trái nhịn nhục, vui mừng, bình an, những cái trái thánh linh đó, nó phát lộ trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi ai đó đến vừa hái là chúng ta dập họ liền. Mà chúng ta thấy có nhiều khi á, người ta không có đến, người ta hái một trái, người ta đem nguyên cái xe tải, người ta xuống hết cây luôn, mình chịu không nổi. Có nhiều người đến họ làm giống như là họ muốn nhổ tận gốc mình vậy đó. Nhưng mà khi mình học được cái điều này, mình biết là cảm ơn Chúa ngài đang cho phép để kiểm tra đời sống thuộc linh của con, thì chúng ta kịp thời để đứng vững liền, kịp thời giữ cái cảm xúc của mình liền. Vì lúc đó mình bị tổn thương, mình bị xúc phạm. Anh em có bao giờ mà người ta chửi đến nỗi mà tát nước vô mặt không? Chửi trước mặt mọi người không? Sỉ vả. Thì chúng ta hãy nhận biết rằng Chúa cho phép để kiểm tra đời sống thuộc linh của mình có giống Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu cũng bị như vậy đó. Và cái thái độ của Chúa như thế nào khi Chúa gặp những điều đó? Và ở đây một điều nữa là khi cái điều đó nó xảy ra đó, trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 15 câu 16 câu 15 phần B, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Nhiều khi họ đến họ bắt bẻ mình, họ nói nặng mình tức quá, mình làm cho họ một trận, thế là họ xách nón họ ra về, bye bye Chúa luôn. Cho nên ở đây ấy, Chúa ngài cho phép những cái điều đó nó xảy ra, nhưng mà ngài muốn cho chúng ta phải hiền hòa kính sợ Chúa, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Họ nói hành mà mình không có đó, Chúa sẽ làm cho họ xấu hổ. Mà họ nói hành mình có đó, mình phải xấu hổ để ăn năn với Chúa. Mà một điều kế tiếp là Chúa cho phép để kiểm tra đời sống thuộc linh để coi thử ai cũng thuộc Roma đoạn 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra, mình có coi là mọi sự hiệp lại làm ích cho mình hay không? Mà nó chỉ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nó sẽ không làm ích cho những kẻ không yêu mến Chúa. Vì sao? Chính cái điều đó sẽ đánh bại cái người đó. Có nhiều người khi bị người ta nói mà không có đó, họ giận đến nỗi có người họ chết, họ nhồi máu cơ tim họ chết, hoặc là họ bệnh tật, hay là họ bị giày vò vì ma quỷ. Nó dùng những cái điều đó để hại họ khi họ không nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và giao cái việc này cho Chúa. Ngài cãi cọ cùng cả kẻ cãi cọ chúng ta, ngài chinh chiến cùng kẻ chinh chiến chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con kể từ giờ phút này, bất cứ người nào nói không tốt về chúng con, chúng con nhận ra là Chúa đang kiểm tra đời sống thuộc linh của chúng con ở mức độ nào, có giống Chúa Giêsu không, có kết quả như điều miệng chúng con nói hay không, hay chỉ toàn là lá, chỉ toàn là nói. Và ngài cho chúng con biết cách ứng xử về những kẻ dèm chê chúng con, chống đối chúng con, mà chúng con trả lời trong sự hiền hòa, kính sợ Chúa, trong tấm lòng trong sạch, để Thánh Linh ngài vận hành và bắt phục họ, để khi Chúa thăm viếng họ, họ nhận biết Chúa Giêsu và kính sợ ngài. Con cảm ơn ngài. Lý do thứ năm là được phước và được phần thưởng. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Khi chúng ta vì danh Chúa, chúng ta tin Chúa, chúng ta bị tấn công, chúng ta tin Chúa, nhiều khi có những người họ bị đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Và có nhiều người bị áp bức là uống thuốc độc để cho chết. Nhưng mà ở đây Chúa, ngài nói rằng hãy vui vẻ, nức lòng mừng rỡ. Thật sự ra rất là khó để làm điều này nếu Thánh Linh Chúa không giúp chúng ta. Và xin Chúa ngài cho để chúng ta biết rằng chúng ta có phần thưởng đời đời, phần thưởng không hư nát khi chúng ta chịu giống Chúa Giêsu. Vì khi ngài chịu sự sỉ nhục, bắt bớ, đánh đập đến nỗi giết ngài trên thập tự giá, và khi ngài sống lại, Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết mọi danh. Cho nên ngài có những cái phần thưởng cho những người chịu khổ vì danh của Chúa. Chúa ngài nhìn thấy hết, ngài sẽ thưởng lại cho chúng ta trong đời này lẫn đời sau. Có những người họ không được đời này thì họ được những cái phước hạnh lớn lao trong đời sau. Và đây, khi chúng ta đối diện với những điều đó, chúng ta nhờ Thánh Linh để Chúa ban cho chúng ta sự bình an, Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng, và Chúa ban cho chúng ta có sự nhận biết lời của Chúa hứa cho chúng ta. Và trong Luca đoạn 23 câu 34 phần B, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Người ta ở trong sự tối tăm, ma quỷ đang điều khiển họ để tấn công chúng ta. Thì vì cứ họ làm những điều họ không biết, cho nên mình tha thứ cho họ. Vì họ ở trong cái sự cầm buộc, họ ở trong sự tối tăm. Mà chúng ta nói chúng ta là con cái của sự sáng, con cái của sự tự do, mà chúng ta chống nghịch lại với họ hay là chúng ta ghen ghét họ là chúng ta tệ hơn họ rồi. Họ đâu có nhìn thấy sự sáng của Chúa trong chúng ta đâu, vì chúng ta cũng tối thui. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44: Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch mà cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Roma đoạn 12 câu 14, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Thường những kẻ ghét chúng ta hay có không có nói ra, nhưng mà trong lòng á muốn đập cho nó chết, cứ dạy cho nó một trận, cứ làm cho nó te tua đi. Tụi này nó gian ác lắm, chú thấy nó hại con không? Chú hại cho nó tàn mạt nhà nó đi. Con mà chú cho là con có súng con bắn nó liền luôn á. Và đó là những lời nguyền rủa. Và Chúa chúng ta không bao giờ nghe những lời nguyền rủa đó. Mà nếu những lời nguyền rủa đó nó được thực hiện á, là nó đến từ ma quỷ. Vì Chúa biểu chúng ta đừng có nguyền rủa mà. Mà ngay cả khi chúng ta gặp sự bắt bớ bởi con cái, chồng vợ, có khi chúng ta cũng buông ra những lời rủa xả. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta vì họ làm những điều họ không biết. Và hiện bây giờ có rất là nhiều gia đình đang gặp cái tình trạng này. Con cái thù nghịch với cha mẹ, hay cha mẹ thù nghịch với con cái. Hãy học điều này, hãy nhờ Chúa để thắng và cầu nguyện cho những kẻ thù nghịch, mà không những cầu nguyện mà còn chúc phước cho họ. Thì Chúa, Ngài sẽ làm cái phần của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Con cảm ơn Chúa vì lời hứa quý báu của Ngài. Nhưng mà thường chúng con bị rớt, bị cớ chúng con không nhớ hoặc là làm không nổi. Nhiều khi chúng con làm những điều tốt cho Chúa mà chúng con bị sỉ nhục. Nhưng mà Chúa hứa với chúng con là Chúa ngày cho chúng con được phước và được phần thưởng. Và đó là những người Chúa đưa đến để đem phần thưởng lớn cho chúng con. Thì xin Chúa cho chúng con có thái độ đúng đắn và bởi Thánh Linh của Ngài giúp, để chúng con ứng dụng được những điều Chúa dạy tối nay. Ngài giữ tấm lòng của chúng con và Ngài giữ môi miệng của chúng con, để chúng con học tập theo đường lối của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em.